Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Sự kiện Gạc Ma được cởi mở và ít né tránh hơn trên truyền thông chính thống ở Việt Nam trong tháng 3 này. Những người trẻ trong nước nghĩ gì về sự kiện của cuộc xung đột lãnh hải với Trung Quốc khiến cho 64 lính hải quân Việt Nam tử trận?
Thì ở trường thì không có nhiều dạy, mà mình phải tự tìm hiểu là chính qua những cái nguồn tài liệu từ Việt Nam cho tới nước ngoài. Thì thông qua đó mình biết được những cái sự kiện.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về việc Việt Nam mở cửa du lịch trong bối cảnh ca nhiễm COVID cao kỷ lục. Thủ đô Mỹ tấp nập du khách đến thăm dịp đầu xuân, tác động của chiến tranh giữa Nga và Ukraine tới chuỗi cung ứng toàn cầu, chiến sự Ukraine trong mắt người dân lao động ở Việt Nam, và cuối cùng là phân tích của blogger Trần Văn về việc liệu Việt Nam có học được gì từ bi kịch của quân đội Nga hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID vượt mốc 100.000 ca mỗi ngày, Việt Nam vẫn giữ quyết định mở cửa đón khách du lịch quốc tế kể từ trung tuần tháng 3 này. Người nhập cảnh sẽ được yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 72 hoặc 24 giờ tùy vào kỹ thuật test. Ông Nguyễn Hải, một tài xế du lịch, nhận xét.
Cái chuyện mà nó muốn du lịch qua Việt Nam đó là tùy theo người dân của bên đó thôi. Mọi người có một cái suy nghĩ khác. Người ta muốn du lịch, có những người muốn qua đây người ta kinh doanh này kia. Thì cái đó thì nếu có thì cũng là ít thôi, chứ không được như chưa có dịch.
Với số ca nhiễm COVID mỗi ngày vẫn tăng cao, nên phía Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo cao nhất về đi lại. Ông Võ Văn Tám, nhân viên bảo vệ của một công ty du lịch nói rằng cảnh báo này đành chấp nhận thôi.
Nó xếp đồ ở chỗ ở cái tỷ lệ mức người bị thôi. Còn bây giờ nếu mà bây giờ nó nói là bây giờ Việt Nam là dùng đỏ nguy hiểm. Mà mình thì mở ra không ai đi, do mình đi không cho đi thì phải chịu thôi.
Ghi nhận tính đến hiện tại thì chưa thấy du khách nước ngoài ở nơi được gọi là phố Tây Bùi Viện của Sài Gòn. Có chăng là khách ngoại quốc vốn đã có mặt tại đây từ hồi trước lúc dịch giả và chuyện màu sắc đỏ cam của cảnh báo nguy cơ dịch bệnh COVID giờ xem ra cũng chẳng mấy ai để ý tới. Ông Võ Văn Tám ý kiến rằng giờ thì dứt khoát phải mở cửa làm ăn thôi.
Ngay cả tới cái vùng đó, ở thời điểm này nha, cái thời điểm trước là nhiều khi chúng dám, tại lúc đó nó mới mình chúng dám. Nhưng thời điểm này chỗ đi là tới đó, vẫn đi tới đó. Rồi tự mình giữ mình này nọ, mình có những cái đề phòng mình, rồi cái bồi dưỡng mình, rồi ăn uống mình sao để giữ gìn sao, rồi trở về thôi. Chứ bây giờ đi mà coi chỗ nó vậy mà sợ không đi thì đương nhiên chỗ nó sẽ không bao giờ có được cái gì hết, kinh tế không có chuyện nổi nữa. Mình kinh nghiệm ở Sài Gòn nữa rồi, càng cấm đoán càng khoanh vùng vì nào thì chết càng nhiều.
Giờ thì tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam đều mở cửa mọi hoạt động kinh tế và đang chờ đón du khách nước ngoài. Tài xế du lịch Nguyễn Hải nhận xét.
Có người không sợ, theo với cái dịch này bây giờ là nó không có cái gì hết. Người ta đi là người ta cũng vẫn thích đi qua Việt Nam để mà người ta tìm hiểu này kia thôi. Cái đây mấy tháng dịch Delta này kia là thì sợ. Chứ còn cái dịch này không có gì sợ.
Ông Hải nói rằng không còn sợ nữa vì thương vong do COVID ở Sài Gòn chỉ 1 đến 2 ca mỗi ngày so với con số hàng ngàn ca nhiễm mới. Và hiện vẫn còn quá sớm cho mọi nhận định vì mở cửa du lịch là quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.
Quảng trường quốc gia trung tâm của thủ đô Hoa Kỳ vào thời điểm này, bất kể là dịp cuối tuần hay trong ngày thường, thì những tuần gần đây, khu vực này luôn tấp nập du khách với các đoàn dài xe du lịch đưa đón khách tham quan tới với các viện bảo tàng. toàn bộ hệ thống các viện bảo tàng tại Washington DC hiện đã mở cửa trở lại với các chương trình triển lãm mới để đón chào du khách khi mùa hoa anh đào đã cận kề. Dấu vết của đại dịch COVID không còn nữa, du khách tới Washington DC giờ không còn phải mang khẩu trang và các biển báo nhắc nhở việc giãn cách phòng dịch trước kia nay đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Anh Ben Thompson, một du khách từ Florida, nói: "Ồ, khi tới đây thì rõ ràng tôi thấy cơn đại dịch COVID dường như đã qua từ rất lâu rồi. Giờ đây mọi người đều có thể thoải mái đi lại, giao tiếp như bình thường rồi." Còn cháu Alexandria, một du khách khác từ Georgia, thì cho biết:
"Thật là tuyệt vời. Thực ra thì cháu chưa từng tới đây, và khi đại dịch được kiểm soát thế này, chúng cháu lại ngay lập tức có được những chuyến đi tuyệt vời như thế này. Cháu rất là thích."
Vào thời điểm này, thời tiết ấm áp, nhiệt độ trung bình trong ngày ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường vào khoảng từ 12 cho tới 17 độ C. Nên nếu có cơ hội có mặt ở đây, thì không một du khách nào lại không muốn nhẩn nha thăm thú phố phường và các viện bảo tàng vốn luôn mở cửa miễn phí. Theo dự kiến, du khách sẽ còn tiếp tục đổ về thủ đô nước Mỹ nhiều hơn nữa bởi sức hút từ lễ hội hoa anh đào hàng năm. Và đặc biệt là năm nay, chương trình diễn hành hoa anh đào được tái tục sau hai mùa tạm hoãn vì đại dịch COVID. Bà Magali Iturriaga, một du khách từ Peru, nói:
"Tại quê hương tôi cho tới giờ thì mọi người vẫn phải mang khẩu trang nơi công cộng, ngay cả ngoài trời như thế này. Và khi được tới đây thì chúng tôi như được sống lại cuộc sống thoải mái, tự do của chính mình như trước khi đại dịch xảy ra."
Còn cháu Cristobal Gaves, một du khách cũng đến từ Peru, thì nói: "Thật là một trải nghiệm thú vị, vì suốt hơn 2 năm qua, cháu phải mang khẩu trang mỗi ngày khi tới trường hay đến bất kỳ đâu. Cháu ước gì quê hương mình cũng được như ở đây, trong một ngày không xa." Ngoài quảng trường quốc gia thì những khu phố cổ thu hút du khách như Georgetown cũng tấp nập không kém. Rất nhiều du khách đang đổ về đây để tham quan, mua sắm và thư giãn trên các con phố hàng trăm năm tuổi. Nhịp sống lại tất bật nhộn nhịp như vốn có sau 2 năm trầm lắng vì đại dịch COVID. Lễ hội hoa anh đào đang đến rất gần và theo thông báo từ ban tổ chức thì chương trình diễn hành anh đào năm nay đã có tới 2.000 tổ chức và đơn vị đăng ký tham dự vào ngày 9 tháng 4 tới đây.
Trên báo chí Việt Nam đã nhắc nhiều hơn, ít tránh né hơn về sự kiện Bi Hùng 34 năm về trước đã có 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh khi chiến đấu chống lại giặc Trung Quốc xâm lược Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hôm qua khi mà đọc báo mình cũng có thấy một cái dòng tin là Thủ tướng Phạm Minh Chính có thăm đến một cái lữ đoàn tàu ngầm ở Cam Ranh, Khánh Hòa, thì cũng đồng thời là thắp hương cho các xâm phạm trái phép vào các hòn đảo của Việt Nam mình. Và khi đấy là ở Gạc Ma thì đã có 64, theo mình nhớ là vậy, 64 chiến sĩ đã hy sinh để mà có thể nói là giữ đảo. Và mình có nhớ một cái câu nói rất là nổi tiếng, đó chính là hãy để máu mình tô thắm cho biển đảo quê hương. Đại khái là vậy.
Trong tháng 3 này, ở các trường đại học tại Việt Nam còn có nhiều hoạt động gọi là sinh viên hướng về biển đảo quê hương.
Hiện tại bây giờ có nghĩa là về Trường Sa Hoàng Sa nha, sự kiện Trường Sa Hoàng Sa thì em nghe nhiều rồi, nhưng mà để gom nó lại ở Gạc Ma thì em chưa. Hiện tại bây giờ là ở trong trường em đang có cái hoạt động là sinh viên hướng về biển đảo, thì sắp tới thì có thể là em sẽ được tiếp cận với lại cái sự kiện này.
Sự kiện người lính Việt Nam bảo vệ đảo đá Gạc Ma và hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988. Theo lời của nhiều sinh viên thì họ không hề được học đầy đủ trong tiết lịch sử lúc còn ở bậc phổ thông. Báo chí nhà nước cũng tránh nhắc thẳng tên giặc xâm lược Trung Quốc.
Trong những khoảng thời gian gần đây thì cái báo chính thống Việt Nam mình cũng bắt đầu cởi mở hơn và bắt đầu cung cấp về cho người dân những cái thông tin rõ ràng hơn. Còn nếu trước đó thì hoàn toàn là chắc mình cũng không biết. Thì tuy nhiên thì ở trường thì không có nhiều người dạy mà mình phải tự tìm hiểu là chính. Qua những cái nguồn tài liệu từ của Việt Nam cho tới nước ngoài, thì thông qua đó mình cũng biết được những cái sự kiện, thậm chí không phải chỉ là Giặc Ma, Trường Sa năm 1988 và còn cả về Hoàng Sa 1974 nữa.
Một sinh viên theo ngành xã hội học nói rằng, ngay cả ở cấp đại học thì cuộc chiến đó cũng còn coi là nhạy cảm.
Còn trong giáo dục nhà trường thì của thời cấp 3 thì có đề cập tới cái trận chiến đấy, nhưng mà rất là ngắn gọn và không có đề cập nhiều tới thương vong. Còn lên đại học thì những cái trận chiến nó được nhắc sơ qua trong các môn như là pháp luật, đại cương và triết học Mác Lênin. Khi mà thầy đưa ra những cái ví dụ minh họa.
Giờ thì người ta công khai bàn luận hơn về cuộc chiến bi hùng của thân phận người lính Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ đất nước trước giặc Trung Quốc từ những năm cuối thập niên 70 ở thế kỷ trước, cũng như hiểm họa Trung Quốc đến tận hôm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Có thể khó để đo lường cách thức mà cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp toàn cầu đối với các phụ tùng và nguyên liệu thô cần thiết để hoàn thành nhiều loại sản phẩm, từ ô tô đến chiếc máy tính. Nhưng việc cắt đứt một trong những chuỗi cung ứng đó đã mang lại cảm giác chán nản cho Andrei Bibik, người đứng đầu nhà máy thép Interpai ở Dnipro, Ukraine. Ông đã dành những giờ đầu tiên của cuộc chiến để giảm bớt hoạt động 24 giờ thường bận rộn của mình và cho hầu hết công nhân về nhà. Thật trống rỗng và cô đơn. Bạn không nghe thấy một âm thanh nào, bạn thấy mọi thứ đều ngừng lại, ông nói. Việc đưa các đường ống truyền dẫn bằng thép của Interpipe tới các công ty dầu mỏ ở Texas và bánh xe đường sắt của công ty tới các công ty điều hành tàu cao tốc ở châu Âu đã bình định lại. Hàng trăm trong số khoảng 10.000 nhân viên của nhà máy đã tham gia cuộc chiến chống lại Nga. Những người khác đã rời đi. Một nhóm nhỏ còn lại quản lý căng tin và sản xuất các chướng ngại vật nhọn bằng kim loại để chặn xe tăng và đoàn xe của Nga. Các hầm trú bom của nhà máy là nơi trú ngụ của hàng chục gia đình địa phương vào ban đêm. Việc ngừng sản xuất tương tự đã lan rộng ra các ngành công nghiệp khác ở Ukraine, được thúc đẩy không chỉ bởi những lo ngại về an toàn, mà còn vì chiến tranh và cuộc di cư ồ ạt của người tị nạn đã khiến các tuyến đường bộ và đường sắt không còn hoạt động cho việc vận tải hàng hóa thương mại. Một số thành phẩm của Interpai được xuất khẩu ra nước ngoài hiện đang bị đình trệ tại cảng Odessa ở Biển Đen. Ukraine chỉ chiếm khoảng 0,3% xuất khẩu của thế giới, trong khi thị phần của Nga là khoảng 1,9%, theo một báo cáo của ngân hàng Hà Lan ING. Tuy nhiên, một số ngành kinh doanh với các quốc gia này đang bắt đầu cảm nhận được tác động của chiến tranh. Đối với Nga, nước sản xuất chính các mặt hàng như năng lượng, thép và các kim loại thô như nickel, đồng, mà nhiều nguyên liệu trong số đó quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô, nhưng lo ngại về nguồn cung gắn liền với việc trừng phạt kinh tế phương Tây và các động thái trả đũa của Nga. Đối với Ukraine, chính cuộc chiến đang cắt đứt nguồn cung cấp. Sự gián đoạn của một ngành công nghiệp Ukraine khác, sản xuất dây buộc được sử dụng trong ô tô, đã và đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Ukraine có hơn 30 nhà máy ô tô, hầu hết tập trung gần biên giới phía Tây với Ba Lan và các nước láng giềng châu Âu khác, theo cơ quan chính phủ thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Nhà cung cấp phụ tùng Leonie của Đức cho biết hoạt động sản xuất đã bị gián đoạn tại hai nhà máy ở phía Tây Ukraine và họ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế tạm thời. Người phát ngôn cho biết, chúng tôi biết rằng tình hình hiện đang ảnh hưởng không chỉ đến Leonie mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp. Ukraine cũng là một trong những nhà cung cấp neon lớn nhất thế giới. Đây là một loại khí được sử dụng trong laser giúp khắc các mạch tích hợp lên chip máy tính. Điều đó khiến các nhà điều hành ngành công nghiệp ô tô lo ngại rằng sự thiếu hụt nguồn cung cấp đèn neon có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu chip toàn cầu, vốn đã buộc phải cắt giảm sản lượng và khiến xe cộ trở nên khan hiếm trên toàn thế giới. Interpai có 5 nhà máy ở Ukraine, tất cả đều nằm ở trung tâm công nghiệp Dnipro và các khu vực lân cận giữ một vị trí chiến lược. Khách hàng của Interpai trong ngành năng lượng và đường sắt thường đặt mặt hàng ống, bánh xe và các sản phẩm khác của họ trước hàng tháng. Như ông Harabi cho biết sự gián đoạn sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt và khiến một số người phải tìm kiếm các sản phẩm thay thế. Đối với một số khách hàng bánh xe, chẳng hạn như một nhà điều hành đường sắt Ả Rập Saudi, Interpai là nhà cung cấp duy nhất, ông nói. hai trong số các đối thủ chính trong ngành thép của công ty OMK và Everest đang ở Nga và ông hy vọng khách hàng sẽ tránh họ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thành phố Đà Lạt những ngày này không nhiều khách du lịch, đời sống nơi đây khá phẳng lặng với việc dường như chuyện thế sự không làm bận tâm cư dân xứ sở miệt cao nguyên Lâm Viên. Hàng ngày trong những lúc gặp gỡ bè bạn, thân hữu nơi quán xá, người ta cũng tránh bàn tin tức chiến sự giữa Nga với Ukraine. Ông Nguyễn Đình Chấn, một chủ tiệm bán tạp hóa ở phường 7, thành phố Đà Lạt, nói:
chuyện mà bàn tán chiến tranh thì cái chuyện đó là chú cũng không nghe mà cũng không bàn tán gì, không quan tâm. Khi nào trong đất nước mình cái này kia cái nọ thì mình cũng có thể là quan tâm tí. Còn cái chuyện đó chuyện nước ngoài, nó đâu là dính dáng tới nước mình đâu mà.
Sở dĩ không mấy quan tâm chiến sự nước ngoài vì người xứ này dường như đang phải lo chuyện chay ăn hàng ngày hơn. Ông Vương Thiên Hoài Mỹ, một cư dân Đà Lạt từng là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nhận xét:
cái vấn đề mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine hay là nói chung các cuộc chiến tranh gì mà trên thế giới thì cái dân Đà Lạt này tôi thấy chỉ có 10% là còn bàn bạc, còn quan tâm, chứ còn đại đa số là dân lao động họ cũng chẳng quan tâm gì mấy. Tiểu thương hay là buôn bán gì họ cũng chẳng quan tâm về vấn đề đó thôi. Hoặc là có nói đi nữa, nói thoáng qua, nó ôi cái chuyện đó của nó đánh nhau nó chết kệ nó, mình lo chén cơm mình đi.
Qua cách chia sẻ của cựu binh Vương Thiên Hoài Mỹ cho thấy, có lẽ người Đà Lạt vì bận bịu mưu sinh thời dịch giả, khiến họ không còn khoảng trống thời gian nào cho quan tâm nhiều hơn đến những chuyện thời sự chiến tranh như Nga vì sao lại xâm lược Ukraine và cộng đồng thế giới đang ủng hộ Ukraine ra sao. Ông Vương Thiên Hoài Mỹ nói tiếp:
chiến tranh của Nga mà khởi sự chiến tranh vậy này là cái bực mình nhất, cái đau đầu nhất là bây giờ xăng dầu đang lên. Cho nên chạy xe chạy cổ rất khó, thì người ta chỉ bàn, nghĩa là bàn chung về vấn đề đó thôi. Còn cái vấn đề mà tại sao đánh nhau không quan tâm, rồi chết chóc như thế nào hay là cộng đồng thế giới có ý kiến như thế nào không quan tâm.
Cũng khó trách, vì theo cư dân xứ này giao tranh Nga-Ukraine là chuyện chính trị, mà chính trị thì nhạy cảm khi bàn luận. Ông Nguyễn Đình Chấn nói thẳng, ông chỉ quan tâm đời sống chính gia đình của mình mà thôi.
Chú chỉ quan tâm cái đời sống của gia đình chú thôi. Là nói trong buôn bán hoặc là lao động, cái một ngày chú thu nhập được bao nhiêu đó là cứ lo làm ăn, chứ không có suy nghĩ về chính trị, đúng không? Cái đó là chính trị rồi, vấn đề chính trị rồi, mình không có suy nghĩ thôi. Không nên bàn tán. Mình chỉ lo biết chí thú làm ăn đi, đừng có suy nghĩ suy diễn rùm bên. Cái đó có chính trị hay là nhà nước lo. Mình người là người dân mà mất gì đi lo bao cái chuyện đó.
Diễn giải này của ông chủ tiệm tạp hóa cho thấy dường như nếp nghĩ mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo, đã ăn sâu vào tiềm thức. Hơn nữa vì đây là thành phố du lịch nên người Đà Lạt thận trọng, ít dám bàn luận thời sự chính trị nơi công cộng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Đã tròn 3 tuần tính từ ngày quân đội Nga tràn vào Ukraine, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga không những không thể kết thúc sớm như dự kiến mà còn khiến thiên hạ kinh ngạc về những khiếm khuyết khó tưởng tượng của quân đội mà sức mạnh được xếp vào hàng thứ hai trên thế giới cả về phương tiện quân sự lẫn quân số. Diễn biến chiến trường Ukraine trong 3 tuần vừa qua cho thấy quân đội Nga nói riêng và nước Nga nói chung đã cũng như đang phải trả giá đắt cho sự bất tài của những viên tướng Nga. Tổ chức tấn công nhưng không hiểu gì về đối phương, không có khả năng dự liệu về tình thế để chuẩn bị giải pháp thích hợp, nên kế hoạch hành quân trở thành kịch bản tạo ra thảm họa. Trời ấm, tuyết tan, muốn tránh xa lầy, các loại quân xa buộc phải di chuyển trên hệ thống giao thông hiện hữu, thành ra chẳng khác gì tự xông vào các ổ phục kích, tự biến thành mồi cho đối phương săn. Đứt gãy về hậu cần khiến các loại quân xa thiếu xăng, phải bỏ lại dọc đường, binh sĩ không được tiếp tế thực phẩm, không cướp đoạt xăng thực phẩm của thường dân thì ngửa tay xin, thậm chí đầu hàng đối phương vì đói. Chuyện không chỉ ngừng ở đó, Ukraine trở thành nơi mà dù hoàn toàn không muốn, quân đội Nga vẫn bị buộc phải phơi ra diện mạo khác. Khác hẳn các cuộc diễu binh thường niên, thiết bị truyền tin lạc hậu, chất lượng kém nên vừa đứt gãy về liên lạc, vừa tạo điều kiện cho đối phương nghe lén để tổ chức đối phó. Nuôi binh sĩ bằng những loại thực phẩm đã hết hạn sử dụng cách nay 5-7 năm. Phương tiện quân sự không được bảo trì đúng mức và đúng cách nên hư hỏng ngay tại mặt trận. Trước nay, Nga đã nổi tiếng về thiếu minh bạch và tham nhũng. Tất nhiên quân đội Nga cũng thế. Không thể miễn nhiễm với tệ nạn này. Ai cũng biết thiếu minh bạch tham nhũng nguy hại cho quốc gia, dân tộc thế nào. Song chiến trường Ukraine đã tô cho giá thiếu minh bạch và tham nhũng của Nga nói chung, quân đội Nga nói riêng, đậm nét hơn, tàn khốc hơn. Chính quyền Nga đã cố gắng bưng bít cả thông tin về phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch quân sự đặc biệt, lẫn ngăn chặn sự phản đối của dân chúng Nga. Nhưng hàng trăm ngàn người Nga có trách nhiệm với tương lai của xứ sở và dân tộc vẫn tìm đủ cách để phản đối bất kể đã có nhiều ngàn người bị trừng phạt. Tuy nhiên, hàng trăm ngàn người Nga có trách nhiệm ấy chỉ là thiểu số so với nhiều triệu người Nga cố gắng nhẫn nhịn để được xem là công dân tốt. Ngày 26 tháng 2 năm 2022, chính phủ Ukraine đã yêu cầu Hội chữ thập đỏ quốc tế chuyển giao thi thể những binh sĩ Nga tử trận tại Ukraine cho Nga vì quân đội Nga bỏ mặc những thi thể này. Tin mới nhất cho biết các bệnh viện trên lãnh thổ Belarus, khu vực giáp với biên giới Ukraine, hiện đầy ắp thương binh Nga, còn nhà xác thì đầy ắp thi thể của những binh sĩ Nga tử trận tại Ukraine. Những thương binh tử sĩ đó không phải là thân nhân thân hữu của những người Nga có trách nhiệm với tương lai của xứ sở và dân tộc nên phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt, thì cũng là thân nhân thân hữu của những người Nga ráng nhẫn nhịn để được xem là công dân tốt. Chính quyền như thế, quân đội như thế thì bi kịch là bi kịch chung. Xung đột Nga-Ukraine có nhiều điều đáng để học từ cả hai phía. Riêng với Nga, qua những gì đã biết về bi kịch của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine, rất cần đối chiếu để ngẫm nghĩ về quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay cũng như tương lai. Đó không phải là vấn đề của riêng quân đội nhân dân Việt Nam. 24 tháng nghĩa vụ quân sự, quân nhân Việt Nam được huấn luyện như thế nào để có đủ cả kỹ năng cá nhân cần thiết lẫn kỹ năng sử dụng các phương tiện quân sự nếu phải tham chiến? Có quân đội của xứ sở nào động viên thanh niên vào quân đội rồi buộc họ tăng gia sản xuất như trồng rau, bán rau và vỗ ngực xem đó là độc đáo? Đến thời điểm này tại sao vẫn có thể cao giọng về khí thế, tự khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khi tổ chức diễn tập thường niên cấp lữ đoàn mà vẫn còn để hàng chục quân nhân súng vào vừa kéo vừa đẩy một khẩu pháo vào đúng vị trí cần thiết? Chẳng lẽ đó là nét riêng trong công cuộc hiện đại hóa quốc phòng tại Việt Nam? Nếu dùng YouTube tìm xem các video clip về diễn tập phòng thủ ở đủ mọi cấp tại Việt Nam, rồi tìm đối chiếu với những video clip giới thiệu Pinpoint Game của thiên hạ, anh sẽ thấy cả trang thiết bị cá nhân lẫn nội dung luyện tập của quân nhân Việt Nam thua xa những đứa trẻ, những thanh niên thích chơi trò chơi chiến trường của thiên hạ. Ai cũng biết quân đội để làm gì, nhưng với những video clip giới thiệu về diễn tập phòng thủ ở đủ mọi cấp tại Việt Nam được đưa lên YouTube trong vài năm gần đây cho thấy, diễn tập phòng thủ chủ yếu nhằm chống biểu tình. Lẽ nào thời hiện đại, giặc ngoại xâm cũng như các đoàn biểu tình chỉ dùng miệng và dàn hàng ngang để ta tiêu diệt? Đó mới chỉ là vài khía cạnh nhìn từ góc độ chuẩn bị. Trang bị cho cá nhân người lính trước một cuộc chiến còn nhiều khía cạnh khác đáng bận tâm hơn. Chẳng hạn các thương vụ mua sắm phương tiện quân sự. Ví dụ đến giờ Bộ Quốc phòng vẫn không giải trình xác định trách nhiệm về việc mua lô chiến đấu cơ Su-22 cũ, theo thiết kế chỉ hoạt động trên đất liền thôi, nâng cấp để thực hiện các phi vụ trên biển sau đó khi đưa ra sử dụng. Một chiếc trong lô này đã rớt hôm 26 tháng 7 năm 2018 tại Nghệ An. Ví dụ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cùng làm ngơ, không yêu cầu giải trình, không điều tra về scandal Airbus thú nhận là đã trả hoa hồng khi bán cho Việt Nam 3 vận tải cơ quân sự loại C-295 trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2014 và do đưa hối lộ cho 20 quốc gia khác để được chọn làm nhà thầu cung cấp phi cơ, nên tháng 3 năm 2020, Airbus cam kết nộp 3,9 tỷ Mỹ kim tiền phạt để Anh, Pháp, Mỹ đóng hồ sơ vụ tập đoàn này đưa hối lộ từ năm 2008 đến năm 2015. Không phải tự nhiên mà tại một kỳ họp quốc hội diễn ra hồi cuối năm 2013, ông Nguyễn Hòa Bình, lúc đó là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, đề nghị quốc hội kiểm soát việc mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ quốc phòng, an ninh như chiến đấu cơ, chiến hạm, tàu ngầm. Theo ông Bình, dù những thông tin liên quan đến các thương vụ loại đó là nhạy cảm, nhưng chi phí dùng cho việc mua sắm là tiền của dân, thành ra phải kiểm soát để bảo đảm tiền bạc được sử dụng đúng mục đích. Thậm chí Quốc hội Việt Nam nên thành lập một hội đồng thẩm định nhu cầu và những hợp đồng mua sắm phương tiện, thiết bị cho quân đội, công an. Lúc ấy, ông Lê Việt Trường, người đang giữ vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Việt Nam, cũng nghĩ như vậy. Ông Trường đề nghị phải thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch cả trong mua sắm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nên lưu ý trước khi đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, ông Bình từng là Thiếu tướng, Tổng cục Phó Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Ông Trường có 8 năm làm việc liên tục tại Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Việt Nam. Với tư cách ủy viên thường trực rồi phó chủ nhiệm ủy ban này, những đề nghị như vừa dẫn lại chắc chắn không phải cho vui. Đó là những khuyến cáo nghiêm túc, nhưng đến nay, sau gần một thập niên mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng vẫn được giữ bí mật. Thực tế cho thấy càng ngày càng nhiều viên tướng tại Việt Nam bắt tay nhau, mang danh dự trách nhiệm để đổi lấy tiền để bỏ túi, kể cả lúc quốc gia dân tộc đang vùng vẫy trong thảm họa như đại dịch COVID-19. Vậy lấy gì bảo đảm yếu tố trên dưới một lòng để có thể giảm tai họa, giành chiến thắng nếu xảy ra xung đột? Những cá nhân được phong tướng cho khỏi tâm tư nhằm khuyến khích những cá nhân này cương quyết đặt trung với đảng lên đầu, bất kể năng lực thế nào, tư cách những cá nhân ấy ra sao thì họ sẽ đưa những người lính Việt nói riêng và xứ sở nói chung tới đâu nếu xảy ra xung đột. Vì sao thực trạng tướng lãnh của quân đội nhân dân Việt Nam lại như thế? Vì sao lại cố tình lờ đi những vấn nạn không chỉ đe dọa năng lực thực sự của quân đội mà còn đe dọa cả vận mệnh quốc gia? Không cổ suý, tìm mọi cách để hướng quân đội đến trung với đảng, có thể tránh được thực trạng này cũng như hóa giải được các ẩn họa không?
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trân Văn. Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.